Chương 9 La Mã. Nhóm và tổ chức phức tạp. Sống trong xã hội, con người luôn có sự giao tiếp. Không những rượu ngon phải có bạn hiền, mà ngay cả trong bữa ăn hàng ngày, người ta cũng muốn có người cùng ngồi ăn để trao đổi. Khi ta mời bạn bè tới nhà hàng hay lại nhà dùng cơm, không có nghĩa là mời mọi người đến giải quyết nhu cầu thực phẩm. Chính sự trò chuyện thân mật, trao đổi tâm sự hay sự tự do cười nói đã đem lại sự thỏa mãn tác động qua lại giữa các cá nhân. Trong hoạt động sống hàng ngày, con người tham gia vào nhiều nhóm và các tổ chức vì nhiều lý do khác nhau. Các nhóm mà con người tham gia vào đều có những kỳ vọng và quy định nào đó cho mỗi thành viên của mình. Nhóm vui chơi khác với nhóm ở nơi làm việc. Trong một xã hội hiện đại, tồn tại một cơ cấu khổng lồ và phức tạp bao gồm các quan hệ và hoạt động phụ thuộc lẫn nhau. Để hiểu được con người, hiểu được những ứng xử của họ, cần phải nghiên cứu về nhóm, cộng đồng, các tập thể. Từ những nhóm nhỏ gồm những người có quan hệ mật thiết với nhau, cho đến các tổ chức phức tạp nhất trong xã hội. Một La Mã. Nhóm. 1. Định nghĩa nhóm. Nhóm là một tập hợp người mà trong đó có các cá nhân quan hệ qua lại với nhau theo một cấu trúc và cơ chế nào đó. Ở đây, các thành viên tham gia một cách tự nhiên. Như vậy, nhóm phải có một số lượng cá nhân nhất định. Hiện nay, người ta đang tranh luận con số tối thiểu phải là 2 hoặc 3 người để có sự tác động hỗ tương. Tác động qua lại giữa các thành viên, hành động của mỗi cá nhân trong nhóm phải có ý nghĩa với phản ứng của người khác hoặc những người khác. Tức là những hành vi của anh ta phải gây ảnh hưởng tới những phản ứng đó. Nếu như một nhóm người nào đó thiếu sự quan hệ hỗ tương thì chỉ đơn thuần là một đám đông, không được gọi là nhóm. Chúng ta sống trong xã hội, tự nhiên thuộc về rất nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ, lớp học, nhóm bạn bè, gia đình, toàn đội nhóm làm việc, nhóm thể thao, v.v. Mỗi một tư cách thành viên của nhóm đều có một ảnh hưởng nhất định đối với hành vi, với cách ứng xử của chúng ta. Cũng có thể có tư cách thành viên này ảnh hưởng nhiều hơn tư cách thành viên khác. Mỗi một nhóm mà chúng ta tham gia, bất kỳ là loại nhóm nào, cũng đều có một số đặc trưng như tư cách thành viên, vai trò, địa vị, chuẩn mực chế tài, mục tiêu. Trong những chương trước, chúng ta đã nghiên cứu những khái niệm này. Ở đây, chúng ta chỉ điểm lại chúng để khi phân tích các loại hình của nhóm được thuận lợi hơn. Tư cách thành viên là những người cụ thể hợp lại thành số thành viên của nhóm. Tư cách thành viên có thể được quy định hoặc không quy định một cách rõ ràng. Chẳng hạn đối với nhóm gia đình, tư cách thành viên được xác định bởi những luật lệ về quan hệ thân tộc trong một xã hội nhất định. Ở đó, không thể tìm thấy một danh mục dự kiến về sự phân công thành viên. Nhóm bạn bè cũng vậy, không có danh sách như ở những nhóm lớn, cơ sở kinh doanh, lớp học, câu lạc bộ. Nhưng người ta dễ dàng phân biệt được ai là người trong nhóm hay ngoài nhóm mà không cần kiểm tra danh sách như những nhóm lớn kia. Địa vị là vị trí của một người trong nhóm. Cách dễ nhận biết về địa vị nhất là coi địa vị như một danh hiệu công việc. Ví dụ, giáo viên, học sinh, người bán hàng, v.v. Có những địa vị này bổ sung cho những địa vị khác. Học sinh, nhân viên bán hàng, khách hàng, mẹ, con. Vai trò là những ứng xử nhất định gắn liền với địa vị. Vai trò được hiểu như những kỳ vọng xã hội, nơi mà thành viên chiếm giữ những vị trí nào đó trong nhóm, trong xã hội, bao gồm nghĩa vụ và quyền lợi. Nếu như quan niệm địa vị là một danh hiệu công việc, thì vai trò có thể coi là sự mô tả về công việc. Các vai trò cho thấy mối quan hệ hỗ tương giữa các thành viên. Chúng có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức xã hội của một tập thể. Chuẩn mực là những quy tắc ứng xử, là sự cụ thể hóa các giá trị mà xã hội đề cao. Trong mỗi một nhóm đều có những chuẩn mực chung cho mọi thành viên, nhưng cũng có những chuẩn mực riêng đối với các vai trò. Nó được coi là những kỳ vọng về vai trò gắn với một địa vị cụ thể. Chẳng hạn, trong lớp học, mọi người đều được kỳ vọng phải đi học đúng giờ. Người trực nhật thì phải dọn dẹp và chuẩn bị điều kiện tốt cho buổi giảng bài. Người ta không bắt cả lớp làm việc đó. Hoặc ở trong công sở, cô thư ký phải đánh máy và những người khác làm việc khác. Chế tài là biện pháp cưỡng chế hành vi buộc các thành viên của nhóm phải tuân theo, hệ thống thưởng phạt. Chế tài có những đặc điểm riêng biệt đối với từng nhóm. Chế tài có thể thể hiện ở hình thức tiêu cực, phạt và tích cực, thưởng. Mục tiêu là nền tảng đối với các thành viên có liên quan tới những lợi ích, giá trị, sự hứng thú, sự hoàn thành công việc, đặc biệt là lợi ích vì sự tồn tại của nhóm. Mục tiêu có thể rõ ràng, cũng có thể không được rõ ràng lắm, tùy thuộc vào đặc điểm của nhóm. 2. Phân biệt nhóm và không nhóm. Theo các nhà tâm lý học và xã hội học, những yếu tố trên phải được có trong một nhóm. Nếu thiếu một hay nhiều yếu tố kể trên, thì một tập hợp người nào đó không được gọi là nhóm. Một đám đông trên đường phố được hình thành một cách ngẫu nhiên do một sự cố nào đó không gọi là nhóm. Những đám đông đó gọi là tập hợp xã hội. Ngoài ra, có loại tập hợp người cũng không được coi như một nhóm, đó là tầng lớp xã hội. Thông thường thuật ngữ này hay bị đánh đồng với nhóm. Thật ra, tầng lớp xã hội là thuật ngữ chỉ sự phân loại con người trong xã hội. Sự phân loại này chỉ có ý nghĩa trong một xã hội nhất định. Cơ sở của sự phân loại này là những đặc trưng xã hội, có thể cho phép người ta phân biệt được những lớp người khác nhau. Ví dụ, dựa vào những đặc trưng như chủng tộc, tôn giáo, giới tính, v.v., người ta phân thành các tầng lớp khác nhau. Trong khi thực hiện các hoạt động sống khác nhau như kết hôn, tuyển nhân sự, đến sự lựa chọn bè bạn, người ta thường dựa trên tầng lớp xã hội. 3. Phân loại nhóm. Có rất nhiều cách phân loại khác nhau về nhóm. Các cách phân loại tuy khác nhau, nhưng đều xuất phát từ những cách tiếp cận riêng biệt để nghiên cứu sự tác động tương hỗ và cách ứng xử giữa các thành viên của nhóm. Mỗi một cách phân loại đều có một lợi ích nhất định và xuất phát từ một mục đích nhất định của người nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho rằng cả nhóm sơ cấp và thứ cấp đều là những nhóm lý tưởng. Vì vậy, ranh giới giữa chúng trong thực tế cũng cần được phân định một cách rõ ràng. Dưới đây, chúng ta sẽ cố gắng phân biệt các nhóm theo những cách phân loại khác nhau. A. Nhóm sơ cấp và nhóm thứ cấp. Cooley, 1909, là người đầu tiên đưa ra khái niệm nhóm sơ cấp. Nhóm sơ cấp là nhóm tương đối nhỏ, có những quan hệ trực diện với nhau, có chung một mục tiêu, có những tình cảm thân thiện và đồng cảm. Trong nhóm này, chữ chúng tôi là một thành ngữ tự nhiên. Nhóm này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách và quan điểm sống của các thành viên trong quá trình xã hội hóa. Gia đình và nhóm bạn bè ngang hàng thường được người ta đề cập đầu tiên trong những ví dụ về nhóm sơ cấp. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong quá trình xã hội hóa các thành viên vì nó là giai đoạn đầu tiên của quá trình này khi con người mới ra đời. Hành động và phản ứng của các thành viên trong nhóm thường mang tính tự phát. Quan điểm này của Cooley được nhiều nhà tâm lý học và xã hội học hưởng ứng. Tuy nhiên, Elwood Farris, năm 1932, bổ sung rằng đặc trưng quan hệ trực diện, mặt đối mặt, vì tính chất nhỏ hẹp, có thể bỏ qua, không cần đưa vào, vì trong một xã hội phức tạp khó có thể áp dụng. Ông cho rằng vẫn có những nhóm có mối quan hệ chặt chẽ cho dù có khoảng cách địa lý. Điều này càng đúng hơn khi Internet ra đời, người ta có thể liên kết khá chặt chẽ trong nhóm lớn với các thành viên ở rải rác trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, có nhiều nhóm rất nhỏ nhưng lại không đáp ứng được những đặc trưng cơ bản nào của nhóm sơ cấp. Vậy, những đặc trưng chủ yếu của nhóm sơ cấp là có sự nhất trí cao giữa các thành viên của nhóm, hành động mang tính tự phát, không kiềm chế, chế tài không chính thức, áp lực tâm lý, tin đồn, quan hệ mang tính cá nhân, mục tiêu không rõ ràng. Nhóm thứ cấp là loại nhóm bao gồm số lượng người lớn hơn. Mối quan hệ giữa các thành viên không trực tiếp, dựa trên các quan hệ vai trò, địa vị, thông qua các chuẩn mực ứng xử hoặc quy tắc tổ chức. Có thể nói đây là loại nhóm xã hội đã được thiết chế hóa. Sự đoàn kết của nhóm cũng có nhưng không mang tính tình cảm. Ví dụ như tập thể công đoàn hay tập thể những người cùng làm việc ở một cơ quan nào đó. Những đặc trưng chủ yếu của nhóm thứ cấp bao gồm tác động hỗ tương không mang tính cá nhân, vô nhân xưng dựa trên những quan hệ vai trò, địa vị, sự nhất trí giữa các thành viên thấp, chế tài chính thức, cần phải có sự kiểm soát xã hội ngoại tại, mục tiêu rõ ràng, sự biểu hiện bị hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, sự phân định thành nhóm sơ cấp và thứ cấp mà chúng ta đang xem xét là những kết cấu lý tưởng. Sự phân định nằm trong tư duy. Trong thực tế có thể sẽ có một vài điểm không phù hợp với mô hình lý tưởng đó. Một hình thức phân loại khác cũng được chú ý tới, đó là sự phân biệt nhóm tự nguyện và không tự nguyện. Cơ sở của sự phân loại này là tư cách thành viên có phải là kết quả của sự tự lựa chọn hay không. B. Nhóm tự nguyện và nhóm không tự nguyện. Đối với nhóm tự nguyện, mỗi cá nhân trong xã hội đều có thể tự mình lựa chọn và quyết định sẽ tham gia vào nhóm theo ý mình. Nhóm được hình thành nhờ vào sự tham gia tự nguyện của các thành viên được gọi là nhóm tự nguyện. Các tổ chức đoàn thể hay các nhóm giải trí trong câu lạc bộ đều là những ví dụ về nhóm tự nguyện. Trong nhóm này, mọi thành viên đều tham gia một cách tích cực. Họ chấp hành và tán thành các mục tiêu cũng như các quy tắc ứng xử. Sự nhất trí trong nhóm này rất cao. Các nhóm tự nguyện được chia thành hai loại: nhóm tự nguyện mang tính công cụ và nhóm tự nguyện tình cảm. Nhóm tự nguyện mang tính công cụ dựa trên mục đích của hoạt động cộng đồng, những tổ chức đảng phái chính trị, các nhóm nhằm vào những mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn, nhóm sinh viên tham gia mùa hè xanh, tổ hòa giải ở khu phố. Nhóm tự nguyện tình cảm là những nhóm được thành lập nhằm thỏa mãn các nhu cầu tình cảm. Ví dụ, nhóm hoạt động giải trí hay hội những người độc thân. Trong nhóm không tự nguyện, cả tư cách thành viên, cả các quy tắc, luật lệ quy định ứng xử đều được áp đặt. Sự nhất trí của các thành viên trong nhóm này thường không cao vì đó là một nhóm mà họ không tự nguyện tham gia. Những thành viên của những nhóm này ít ràng buộc với mục tiêu của nhóm hoặc các hệ thống quy tắc phục vụ các mục tiêu đó. Trong quân đội dễ dàng tìm thấy sự khác biệt giữa những người tình nguyện, nhóm tự nguyện và những người bị gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhóm không tự nguyện. C. Nhóm quy chiếu và nhóm thành viên. Người ta cũng có thể dựa trên sự hiện diện hay không hiện diện của các thành viên trong nhóm để phân thành nhóm quy chiếu và nhóm thành viên. Nhóm quy chiếu bao gồm những người cung cấp cách nhìn cho các cá nhân. Khi cách nhìn này là cơ sở cho các hành động của cá nhân, người ta gọi nhóm đó là nhóm quy chiếu chuẩn. Ở đây, các cá nhân thường hình dung về một mẫu người hay mẫu ứng xử và cố gắng tuân theo. Khi nhóm cung cấp một cơ sở để hình thành thái độ, người ta gọi là nhóm quy chiếu so sánh. Ví dụ một khán giả đang xem biểu diễn, khó chịu với phong cách biểu diễn của diễn viên mà bỏ về. Trong trường hợp này, các cá nhân quan sát hành vi của những người khác thuộc về một nhóm nào đó và so sánh xem họ ứng xử có đúng với những gì cần thực hiện theo nhận thức của họ hay không. Nếu không thấy có sự tương thức giữa hành động thực của những người đó và mô hình lý tưởng, theo họ, họ sẽ hết sức thất vọng. Chúng ta cần lưu ý khi nghiên cứu nhóm quy chiếu. Thứ nhất, không phải mọi nhóm quy chiếu đều có những đặc trưng của nhóm, như đã trình bày ở trên. Vì vậy, nó là nhóm lý tưởng, chứ không phải là nhóm hiện thực. Khi nghiên cứu nhóm quy chiếu, người ta chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của nhóm, chứ không phải tổ chức xã hội hay tác động hỗ tương. Thứ hai, các cá nhân không nhất thiết phải tham gia vào nhóm quy chiếu. Vì vậy, nó là nhóm mà trong đó người ta muốn tìm kiếm một tư cách thành viên, chứ không phải là nhóm trong đó cá nhân đạt được tư cách thành viên. Nhóm thành viên là nhóm có các thành viên tham gia. Nó phản ánh những đặc trưng của một nhóm. 4. Cơ cấu của nhóm. Trong các nhóm đều tồn tại một cơ cấu nào đó. Đó là những mô hình của quan hệ và các cơ hội truyền thông giữa các thành viên trong nhóm. Các mối quan hệ trong nhóm được biểu hiện dưới hình thức chính thức và không chính thức. A. Cơ cấu chính thức. Cơ sở để phân biệt cơ cấu chính thức của nhóm là những hoạt động và vai trò cá nhân trong nhóm đều thông qua những điều lệ nhất định. Cơ chế của sự vận hành nhóm được thể hiện thông qua các đạo luật thành văn, luật pháp, các sơ đồ kế hoạch. Cơ cấu chính thức có một số đặc điểm như sự quy định kiểu mẫu của truyền thông trong nhóm, áp dụng các kỷ luật chính thức, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên được phân công rõ ràng, có sự phân cấp quyền lực, áp dụng chế tài tích cực và tiêu cực tương ứng với các ứng xử phù hợp và lệch lạc. Cơ cấu của một viện nghiên cứu, một trường học là một ví dụ về cơ cấu chính thức. B. Cơ cấu không chính thức. Nhóm thuộc loại này được hình thành một cách tự phát. Các thành viên của nhóm quan hệ theo những luật lệ không thành văn. Họ tự nguyện tuân thủ các luật lệ và sự lãnh đạo của thủ lĩnh. Nhược điểm của cơ cấu này biểu hiện ở chỗ các tiêu chuẩn thực sự không rành mạch và nhất quán. Vì vậy, khi xử lý các trường hợp, dễ bị thành kiến trong đánh giá. Giữa nhóm cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức có những mối quan hệ với nhau. Qua cơ cấu không chính thức, có thể chuyển tải được nội dung nào đó của cơ cấu chính thức. Ví dụ, trong lớp có những học sinh cá biệt mà việc áp dụng các kỷ luật chính thức cũng không mang lại hiệu quả. Cô giáo đã thông qua một số thành viên của nhóm không chính thức, nhóm bạn bè ngang hàng, để họ thuyết phục hộ. Tuân thủ một cách tự nguyện những yêu cầu của nhóm, học sinh cá biệt đó đã tự điều chỉnh lại hành vi của mình phù hợp với yêu cầu của nhà trường. Mặc dù trong thâm tâm, cậu bé đó hài lòng là mình đã đáp lại được kỳ vọng của nhóm. Nghiên cứu về nhóm không thể bỏ qua việc nghiên cứu về người đứng đầu của nhóm. Đó là thủ lĩnh và các hình thức lãnh đạo. 5. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh là một thành viên của một nhóm nào đó có uy tín nhiều nhất đối với cả nhóm. Thủ lĩnh không nhất thiết phải là người có quyền lực hay là người giỏi nhất trong nhóm. Đơn giản, bằng một cơ chế nào đó mà anh ta có uy tín nhất trong nhóm và những hành vi của anh ta có ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm. Điều này có thể được giải thích bằng mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ lĩnh và các thành viên. Tức là anh ta có khả năng thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của những thành viên trong nhóm và khả năng thuyết phục khiến mọi người phải tuân theo những đề nghị của anh ta. Các thành viên của nhóm tôn trọng thủ lĩnh không đơn thuần chỉ vì những phẩm chất cá nhân mà vì vai trò xã hội của anh ta. Bởi vì chính vai trò thủ lĩnh đã làm cho các thành viên của nhóm nhất trí đoàn kết với nhau để thực hiện được những mục tiêu của nhóm bằng những con đường không chính thức. Thủ lĩnh thường tồn tại dưới hai hình thức, thủ lĩnh trong công việc và thủ lĩnh tinh thần. Thủ lĩnh công việc là người trực tiếp điều hành nhóm, tổ chức, hướng dẫn các thành viên của nhóm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là người có kinh nghiệm và năng lực, tuy không nhất thiết là người giỏi nhất. Thủ lĩnh tinh thần là người có khả năng tạo ra được bầu không khí vui vẻ, thoải mái, dễ dàng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong tập thể hoặc mâu thuẫn giữa các thành viên. Trong thực tế, ở một nhóm có thể tồn tại song song hai thủ lĩnh khác nhau, nhưng cũng có thể chỉ có một người đứng đầu với hai kiểu thủ lĩnh nói trên. Thông thường, trong quá trình chỉ đạo nhóm, các thủ lĩnh thể hiện sự lãnh đạo của mình theo nhiều kiểu khác nhau. Dựa trên các cách thức lãnh đạo mà người ta phân thành ba loại: dân chủ, độc đoán và thụ động. Lãnh đạo theo kiểu độc đoán là kiểu quản lý, chỉ đạo, chủ yếu bằng các mệnh lệnh, buộc mọi thành viên trong nhóm phải thực hiện. Lãnh đạo theo kiểu dân chủ là kiểu quản lý, chỉ đạo không bằng các mệnh lệnh. Người thủ lĩnh chỉ hướng dẫn, gợi ý các ý tưởng, còn các quyết định dựa trên sự lựa chọn và quyết định của cả nhóm. Lãnh đạo thụ động là kiểu lãnh đạo chung chung, không có sự quyết đoán. Sự quan tâm đôi khi không liên quan đến mục tiêu của nhóm, tạo nên sự thiếu tự giác và ý thức của các thành viên trong việc thực hiện mục tiêu của nhóm. Ta có thể lấy thí nghiệm của Lipit và White trong nghiên cứu các kiểu lãnh đạo trên đối tượng thiếu nhi làm thí dụ. Họ phân chia các em ham thích làm các mô hình máy bay thành 3 nhóm, chịu sự lãnh đạo của những mẫu người thủ lĩnh theo 3 kiểu lãnh đạo nói trên. Khi tổng kết thí nghiệm, họ rút ra được những kết luận về hiệu quả của 3 kiểu lãnh đạo đó. Đối với nhóm có nhóm người lãnh đạo độc đoán, năng suất lao động cao nhất, nhưng chất lượng sản phẩm lại thuộc về nhóm có kiểu lãnh đạo dân chủ. Kỷ luật có sự phân biệt rõ rệt trong các nhóm. Các em ở nhóm dân chủ có ý thức làm việc cao hơn, hiểu công việc hơn và tự giác ngay cả khi vắng mặt lãnh đạo. Còn ở nhóm độc đoán, các thành viên thụ động hơn, không tự giác hoàn thành công việc khi vắng mặt lãnh đạo, tính kỷ luật thấp hơn. Không khí tâm lý trong nhóm dân chủ cũng tốt hơn, mọi người đoàn kết hơn trong nhóm độc đoán và coi công việc của tập thể như công việc của chính mình. Như vậy, nhóm là đối tượng của nhiều ngành khoa học khác nhau. Tâm lý học quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh truyền thông liên cá nhân mang tính trực diện tình cảm. Còn các nhà xã hội học quan tâm tới nhóm như một cộng đồng, một tập thể, bao gồm sự tương tác giữa các vị thế, vai trò trong các nhóm, giữa các nhóm với nhau và giữa các nhóm với xã hội nói chung. Hai La Mã, các tổ chức phức tạp. 1. Khái niệm. Tổ chức phức tạp là một tổ chức chứa đựng nhiều nhóm khác biệt, tiến hành những hoạt động khác biệt. Ví dụ như những tổ chức kinh doanh lớn, trong đó có nhiều đơn vị tách biệt hoạt động. Tất cả mọi đơn vị đều phối hợp với nhau và liên quan với nhau. Khi nghiên cứu về các tổ chức phức tạp, các nhà xã hội học không chỉ quan tâm tới sự phối hợp và các quan hệ qua lại bên trong tổ chức đó, mà còn chú ý tới tác động của tính phức tạp đối với ứng xử của con người. Trong xã hội phức tạp, các vai trò ngày càng trở nên chuyên môn hóa hơn, và một cá nhân ngày càng tham gia vào nhiều nhóm hơn. Do vậy, phải đảm đương nhiều vai trò hơn. Sự tham gia của các cá nhân vào những tổ chức khác nhau không chỉ cho thấy những vai trò khác nhau do cá nhân thực hiện, mà còn thể hiện những loại kỳ vọng khác nhau đối với các cá nhân ấy. Khi tham gia vào một nhóm nào đó, nhóm sẽ đòi hỏi tư cách thành viên của mỗi cá nhân. Nếu tham gia cùng một lúc vào nhiều nhóm, cá nhân sẽ phải cùng một lúc thể hiện những tư cách thành viên của các nhóm khác nhau, bởi vì mỗi nhóm đòi hỏi mỗi cá nhân phải điều chỉnh ứng xử của mình phù hợp với yêu cầu của chính bản thân nhóm. Trong xã hội phức tạp, phần lớn sự tác động hỗ tương trực diện mang tính chất thứ yếu, hoặc chỉ xảy ra trong những nhóm sơ cấp. Sự thân tình giữa những nhóm bạn bè ngày càng hiếm hơn trong xã hội hiện đại. 2. Cơ cấu hệ thống của tổ chức phức tạp. Trong tổ chức phức tạp có hai loại quan hệ điển hình, đó là quan hệ theo hệ thống dọc và quan hệ ban bệ. Đường dây hệ thống dọc bao gồm những cá nhân nằm trong một dây chuyền chỉ huy trực tiếp, trong đó các mệnh lệnh được truyền từ trên xuống và thông tin đi từ dưới lên thông qua cùng một dây chuyền ấy. Thông tin giữa các đường hệ thống dọc được thực hiện thông qua những người đứng đầu các bộ phận hoặc đơn vị cụ thể. Người trợ lý cho vị đứng đầu của một bộ phận không thể trực tiếp tiếp xúc với người tương đương ở bộ phận khác. Sự tiếp xúc phải được sắp xếp thông qua những người đứng đầu bộ phận, theo các kênh thông tin đã được xác định cụ thể. Lấy hệ thống Đại học Quốc gia làm ví dụ, trưởng của khoa này không thể điều động giáo viên của khoa khác. Muốn kết hợp công việc giữa các khoa, phải có sự bàn bạc giữa hai trưởng khoa rồi mới thành lập một nhóm công tác mới. Các vị trí ban bệ là các vị trí của những quan hệ dịch vụ và quan hệ cố vấn. Các vị trí này đều nằm trong sơ đồ tổ chức và các đường dây thông tin đều đã được cụ thể hóa. Nhưng ở đây không có quan hệ quyền hành. Những nhân viên thuộc phòng nhân sự, những người đứng đầu những ban ngành có tính chất hợp pháp, các viên chức y tế, những nhân viên bảo quản, tất cả đều thuộc về những vị trí ban bệ trong một công ty lớn. Như vậy, tổ chức chính thức chính là cái mạng lưới đã được xác định theo một sơ đồ nhất định, cùng với tất cả những biện pháp và luật lệ để điều tiết sự tác động hỗ tương. Liavit, 1951, đã nghiên cứu mối liên hệ giữa các kênh thông tin với sự thỏa mãn của tập thể. Theo ông, ở nơi nào thông tin được phổ biến hoặc được phân quyền, không được xác định một cách cứng nhắc, thì ở đó người ta thấy có mức độ thỏa mãn lớn hơn. Ở nơi nào thông tin bị hạn chế, thì mức thỏa mãn của các thành viên thấp hơn. Bên cạnh đó, Shaw, năm 1964, đã khám phá ra rằng khó khăn được giải quyết mau chóng hơn trong mô hình thông tin được phân quyền và những vấn đề được giải quyết đơn giản hơn trong những mô hình hạn chế tập quyền. Trên đây là những nhận xét từ những công trình nghiên cứu được tiến hành trong phòng thí nghiệm, chứ không phải trong một khuôn khổ tổ chức chính thức thực tế. Những công trình này dựa trên giả định cho rằng bản thân mỗi đường dây hàng dọc trong mỗi tổ chức phức tạp đều là một nhóm nhỏ có khả năng tự nó giải quyết vấn đề, tương tự như những nhóm mà người ta đã khảo sát. Trong thực tế, do tính chất phức tạp của tổ chức chính thức, người lao động trong khuôn khổ xã hội này ít có liên quan hoặc ít ràng buộc với sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt, khi người lao động thuộc một dây chuyền sản xuất, nơi sản phẩm chỉ được hoàn thành vào khâu cuối cùng của một dây chuyền dài, người lao động chỉ làm công việc siết chặt một vài con vít để gắn hai bộ phận với nhau, và cuối cùng hai bộ phận đó được đưa vào sản phẩm sau nhiều khâu khác. Tuy nhiên, thông thường các thành viên của một tổ chức chính thức trong hệ thống cơ cấu phức tạp vẫn cố gắng liên kết lại bằng một cách nào đó, tạo nên những nhóm không chính thức. Những người nhập cư cùng quê trong một khu chế xuất chẳng hạn. Những tổ chức này cung cấp tác động hỗ tương giữa các cá nhân. Đôi lúc chúng hoạt động có hiệu quả hơn là những biện pháp được quy định một cách chính thức, và đôi khi cũng có thể gây trở ngại cho mục tiêu của tổ chức chính thức. Theo định nghĩa, tổ chức chính thức là một nhóm thứ cấp, còn tổ chức không chính thức có thể được coi là nhóm sơ cấp. Trong tổ chức không chính thức, chúng ta thấy các thành viên được đối xử như những cá nhân, chứ không phải theo sự kỳ vọng về vai trò. Điều đó làm giảm bớt tính vô nhân cách trong tổ chức chính thức. Trong trường hợp tổ chức chính thức bao gồm cả tổ chức không chính thức. Hơn nữa, tổ chức này còn hỗ trợ và bảo vệ các thành viên của mình. Như vậy, nếu như tổ chức không chính thức hoạt động một cách có hiệu quả trong lòng tổ chức chính thức, đó là mô hình lý tưởng. 3. Bộ máy quan liêu. Bộ máy quan liêu là một tập hợp các cơ quan hành chính, có đặc trưng là những mối quan hệ hỗ tương vô nhân cách, những thủ tục được ấn định rõ ràng và những luật lệ chính thức. Nếu bộ máy quan liêu cũng có thể được quan niệm hoặc như một nhóm thứ cấp, hoặc như một tổ chức chính thức, nó vẫn mang tính chất độc nhất vô nhị. bởi vì chỉ có nó mới bao gồm các cơ quan hành chính. Trong bộ máy quan liêu có một hệ thống các cơ quan được phục vụ bởi những người gọi là viên chức. Nhóm này cũng là sản phẩm của xã hội phức tạp. Ở đây cũng tồn tại một hệ thống tổ chức phức tạp, cũng có sự phân cấp chặt chẽ. Cấp trên có trách nhiệm điều hành những công việc của người dưới quyền mình. Nếu có vấn đề sai sót nghiêm trọng trong cơ quan cần điều chỉnh, người đứng đầu có thể lập một hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, sự thăng tiến của nhân viên dựa trên quy chế, chứ không thể do thủ trưởng quyết định. Trong hệ thống quan liêu, một sự phối hợp quyền lực duy lý với quyền lực truyền thống luôn được thể hiện. Ở đây cũng thể hiện sự phối hợp giữa các hoạt động của các ban bệ. Ngay bản thân trong lòng bộ máy quan liêu cũng hình thành những tổ chức không chính thức. Con người khi tham gia vào các tổ chức phức tạp sẽ không tránh khỏi gặp một vài khó khăn. Chẳng hạn phải rơi vào tình trạng xung đột giữa các vai trò, phải giữ và thực hiện tư cách thành viên trong nhiều nhóm khác nhau, đôi lúc đối lập nhau. Hoặc sự căng thẳng của các vai trò. Nhóm càng phức tạp, số lượng các kỳ vọng khác nhau càng lớn. Mỗi loại đều có quyền lợi và trách nhiệm riêng. Tóm lại, mỗi loại nhóm, mỗi loại cơ cấu đều có những đặc trưng riêng, phối hợp với nhau tạo thành hệ thống của sự hoạt động xã hội. Những mối quan hệ xã hội trong tổ chức này đều phản ánh cả những yếu tố phối hợp, hợp tác, cả những khía cạnh của sự xung đột. Những quy định trong cách ứng xử, những hệ thống thứ bậc trách nhiệm của chúng được công nhận một cách phổ biến, được thể chế hóa tạo thành những mô hình xã hội điều chỉnh hành vi của các thành viên trong hệ thống xã hội. Chương tiếp theo sẽ trình bày rõ hơn về các thiết chế và quá trình thiết chế hóa đó. Nội dung chính. Học xong chương này, sinh viên cần nắm vững định nghĩa về nhóm, từ đó phân biệt những tập đoàn nào được coi là nhóm và không nhóm. Sinh viên cũng cần hiểu được các cách phân loại nhóm. Nhóm sơ cấp và nhóm thứ cấp, nhóm tự nguyện và nhóm không tự nguyện, nhóm quy chiếu và nhóm thành viên. Phân biệt được cơ cấu nhóm chính thức và không chính thức. Các bạn cũng cần hiểu rõ về thủ lĩnh cùng với những cách thức lãnh đạo của các loại thủ lĩnh khác nhau.